Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chiếc hào quang quá mắt. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 14 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Cộng hòa Tiệp gia tăng các sáng kiến mục vụ để chuẩn bị các tín hữu lãnh nhận các bí tích và tích cực tham gia phụng vụ. Trên đây là một trong những điểm được Đức Thánh Cha đề cập đến trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Tiệp gồm 14 giám mục nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ độc tài dựa trên những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá và tự do con người. Ngày nay, anh em phải đương đầu với những cạm bẫy khác như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh việc rao giảng không biết mệt mỏi các giá trị tin mừng, còn cần đối thoại xây dựng với mọi người, cả với những người xa lìa mọi tâm tình tôn giáo. Ước gì các cộng đoàn Kitô luôn luôn là nơi đón tiếp, trao đổi công khai và bình thản, thực thi hòa giải và hòa bình, khích lệ toàn thể xã hội trong việc theo đuổi công ích và quan tâm đến những người túng thiếu nhất, thực thi một nền văn hóa gặp gỡ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và liên đới giữa các giám mục với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói, sự đoàn kết huynh đệ này cũng không thể thiếu được để công việc của Hội đồng Giám mục được hữu hiệu, gia tăng uy tín trong quan hệ với chính quyền, trong đời sống thường nhật, cũng như trong các vấn đề khó khăn nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tài sản của giáo hội phải được dùng cho sứ mạng tinh thần của giáo hội mà thôi, bảo đảm cho mỗi thực tại xã hội điều cần thiết và tự do để hoạt động mục vụ. Cần canh chừng kỹ lưỡng để tài sản giáo hội được quản lý một cách thận trọng và minh bạch, được bảo vệ, giữ gìn, kể cả với sự giúp đỡ của các giáo dân đáng tin cậy và có khả năng.
Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ riêng các cặp đính hôn. Ngài nhắn nhủ họ đừng chiều theo thứ văn hóa tạm bợ, vun trồng sự lịch sự, biết ơn và tha thứ cho nhau, và nhất là để Chúa hiện diện trong đời sống chung. Đáp lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, 30.000 người đính hôn từ 30 quốc gia đã đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa hôm qua, ngày 14 tháng 2, nhân ngày lễ kính Thánh Valentino giám mục tử đạo, bổn mạng của các cặp đính hôn. Hiện diện tại quảng trường cũng có hơn 10 giám mục đặc trách các ủy ban gia đình. Từ 11 giờ sáng, họ bắt đầu sinh hoạt chung qua phần ca hát và trình bày chứng từ, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến quảng trường lúc 12 giờ rưỡi. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã nhắc lại sự tích Thánh Valentino hồi thế kỷ thứ tư đã giúp một thiếu nữ công giáo đính hôn với một người lính La Mã ngoại đạo. Từ đó, nhiều cặp khác cũng xin Thánh Nhân giúp đỡ, và Ngài được tôn làm bổn mạng các cặp đính hôn. Ba cặp đã lần lượt trình bày chứng từ về cuộc sống và việc chuẩn bị cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị lễ cưới. Họ đã nêu lên ba câu hỏi xin Đức Thánh Cha hướng dẫn. Đáp câu hỏi thứ nhất, làm sao vượt thắng nỗi sợ hãi trước sự dấn thân chung thủy trọn đời với nhau? Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tình yêu hôn nhân không phải chỉ là một tình cảm, một trạng thái tâm vật lý, vì nếu như thế thì ta không thể xây dựng cái gì vững chắc. Nhưng trái lại, nếu tình yêu là tương quan, thì nó là một thực tại tăng trưởng, và chúng ta cũng có thể nói giống như khi chúng ta xây một căn nhà. Căn nhà ta kiến thiết cùng nhau, chứ không một mình.
Đức Thánh Cha nói, Anh chị em đính hôn thân mến, anh chị em đang chuẩn bị cùng nhau tăng trưởng, xây dựng căn nhà này để sống với nhau mãi mãi. Anh chị em không muốn xây dựng căn nhà trên cát tình cảm đến rồi đi, nhưng trên đá tảng của tình yêu chân thực, tình yêu đến từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ dự án tình yêu muốn tăng trưởng như ta xây dựng một căn nhà là nơi yêu thương, giúp đỡ, hy vọng, nâng đỡ nhau. Cũng như tình yêu của Thiên Chúa vững bền và mãi mãi, cả tình yêu kiến tạo gia đình, chúng ta muốn nó vững bền và mãi mãi. Chúng ta không được để mình bị nền văn hóa tạm thời lướt thắng. Đáp câu hỏi thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn đính hôn hãy sống rất lịch sự với nhau, dịu dàng, luôn có tinh thần biết ơn với nhau, và đặc biệt hãy nhận và xin lỗi khi làm điều lầm lỡ với nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, anh chị em đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau nếu đã làm phật lòng nhau. Sau cùng, một cặp đã hỏi Đức Thánh Cha về việc chuẩn bị lễ cưới. Ngài nhắc nhở rằng đó phải là một lễ vui mừng theo tinh thần đích thực của Kitô giáo, chứ không theo tinh thần thế tục. Ngài nhắc đến tiệc cưới Cana với sự hiện diện của Chúa Giêsu, người đã cứu vãn buổi lễ của đôi tân hôn. Và Đức Thánh Cha nói, điều làm cho lễ cưới của anh chị em được trọn vẹn và chân thực sâu xa chính là sự hiện diện của Chúa, đấng tỏ mình và ban ân sủng của Ngài. Chính sự hiện diện của Chúa ban tặng rượu ngon, chính Chúa là bí quyết niềm vui trọn vẹn, niềm vui sưởi ấm tâm hồn thực sự.
Washington, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Julicat tố giác cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông ở mức độ chưa từng có. Đức Tổng giám mục Julicat, người Ấn Độ, đưa ra nhận định trên đây trong buổi điều trần ngày 11 tháng 2 vừa qua, tại Tiểu ban Nhân quyền Hoàng Vũ của Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Chris Smith thuộc Đảng Cộng hòa bang New Jersey làm chủ tịch. Tiểu bang muốn nghe các chuyên gia quốc tế trình bày về làn sóng bách hại các tín hữu Kitô gia tăng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Julicat đã có những kinh nghiệm trực tiếp về các cuộc bách hại Kitô ở Trung Đông. Trước khi được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Ngài đã làm sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani và sống tại Baghdad từ năm 2006 đến 2010. Đức Tổng giám mục nói, thảm trạng này càng nổi bật khi chúng ta để ý sự kiện những tín hữu Kitô ấy đã sống an bình với những người láng giềng từ bao nhiêu thế hệ trước đó. Cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq gia tăng sau khi quốc gia này chuyển sang chế độ dân chủ. Tại đó và một số nơi khác, các tôn giáo thiểu số được sự bảo vệ dưới luật pháp và trật tự nghiêm ngặt của nhà cầm quyền trước đó. Nhưng ngày nay, vì xung đột, các tín hữu Kitô bị kẹt giữa hai làn đạn. Đức Tổng giám mục Julicat tố giác một truyền thống đang lan rộng tại Trung Đông. Đó là những vụ ném bom vào các nhà thờ Công giáo và các giáo hội Kitô khác vào đêm vọng phục sinh. Trong bài điều trần, Đức Tổng giám mục cho biết cuộc bách hại các tín hữu Kitô không chỉ giới hạn nơi những người sống ở Trung Đông. Các Kitô hữu còn bị sách nhiễu tại 139 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2010 và là nhóm đông nhất trong số các nhóm tín hữu bị sách nhiễu. Các diễn giả khác trong cuộc điều trần nói đến nạn bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Indonesia, Việt Nam, Nigeria, Myanmar, Sudan, Eritrea và nhiều nước khác. Tại Ấn Độ có luật cấm trở lại đạo, tại Trung Quốc có các biện pháp hạn chế phụng tự, tại nhiều quốc gia có tình trạng không cho các tín hữu được giáo dục hoặc công ăn việc làm.
Milano, thứ Bảy hôm nay 15 tháng 2, Giải thưởng Quốc tế Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, Ban Kinh Thánh và Văn Hóa sẽ được trao tặng cho ba giáo sư người Việt trong một buổi lễ tại Milano, Bắc Italia. Đó là cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu, giáo sư chú giải Kinh Thánh và Thần học Kinh Thánh, kiêm Phó Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Seraphicum ở Roma. Tiếp đến là cha Joan Bautista Phạm Quý Trọng, thuộc giáo phận Phú Cường, thạc sĩ tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh, tiến sĩ Kitô học Kinh Thánh tại Học viện Seraphicum ở Roma, và chị Trần Thị Lý, thuộc Giáo hội Tin lành, tiến sĩ Thần học Kinh Thánh tại Đại học Divinity ở Melbourne, Australia. hai vị này đang giảng dạy ở Việt Nam. Tác phẩm của ba giáo sư được chấm đậu giải thưởng mang tựa đề Kinh Thánh và Văn hóa Á Châu, đọc lời Chúa trong nền văn hóa và bối cảnh của Việt Nam. Tác phẩm Cứu xét các châm ngôn Kinh Thánh của Việt Nam, hình ảnh Chúa Giê-xu con Thiên Chúa trong Tân Ước và trong truyền thống Việt Nam, sau cùng là ngôn ngữ tình yêu trong sách Nhã Ca, trong văn chương Việt Nam. Ban giám khảo nhận định rằng, nghiên cứu của ba giáo sư người Việt mở ra những chân trời nghiên cứu mới mẻ trong tương lai, tác phẩm này có thể kích thích những nghiên cứu mới về tương quan giữa Kinh Thánh và nền văn hóa Á Châu. Ngày trao giải thưởng 15 tháng 2 là sinh nhật của Đức Cố Hồng Y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng giám mục Milano, và diễn ra tại phòng hội nghị của Tòa Tổng giám mục Milano trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục sở tại. Cũng nên nói thêm rằng cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, nguyên là một kỹ sư điện tử theo học tại Nga trước khi gia nhập tỉnh dòng Francisco Viện Tu ở Ba Lan, rồi được gửi sang Roma du học. Cha đậu tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Cha cũng đã từng giảng dạy tại Thần học Viện Công giáo ở thành phố Melbourne bên Australia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng, các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo các con, hễ ai nhìn xem một phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.
Trong thời gian này, ở nhiều nước có cuộc thăm dò ý kiến để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa đặc biệt về mục vụ gia đình, sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay. Đặc biệt hôm 4 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức và Thụy Sĩ cũng đang kết quả cuộc thăm dò ý kiến. Chẳng hạn, tại Thụy Sĩ có 25.000 tín hữu trả lời, trong đó có tới 90% mong muốn giáo hội nhìn nhận và chúc lành cho các cặp ly dị và tái hôn dân sự, cũng như cho phép các cặp này được rước lễ. Tại Đức cũng có tình trạng giáo huấn của giáo hội về luân lý tính dục không được nhiều tín hữu hiểu biết và tuân giữ. Tuy rằng, phần lớn nhìn nhận tầm quan trọng của hôn nhân theo phép đạo và việc giảng dạy giáo lý cho con cái. Đại đa số cũng mong giáo hội thay đổi lập trường và cho các cặp ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Những sự kiện này có vẻ mới mẻ, nhưng thực ra trong quá khứ đã có nhiều người lên tiếng về vấn đề này rồi. Ví dụ, trong Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu, nhóm tại Roma, từ ngày 22 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1998, có một số nghị phụ, đặc biệt là tại Australia và New Zealand, than phiền rằng, vì kỷ luật ngặt nghèo của giáo hội, chẳng hạn không cho các tín hữu ly dị và tái hôn được rước lễ, nên nhiều tín hữu đã ngả theo tin lành. Vì thế, các vị yêu cầu cần trình bày một giáo hội phản ánh khuôn mặt từ bi, bao dung của Chúa Kitô. Hoặc cũng có vài nghị phụ khác than phiền vì luật độc thân ngặt quá nên có tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại một số nơi. Nên các vị đó đề nghị giáo hội nghiêm chỉnh cứu xét việc truyền chức linh mục cho các thủ lãnh giáo dân, những người có gia đình. Phản ứng về những lập trường trên đây, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nay là Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục bấy giờ đã nhắc nhở rằng, Chúa muốn cho các tông đồ của Ngài là muối đất, chứ không phải là đường ngọt cho thế gian. Đức Hồng Y cũng cảnh giác chống lại xu hướng chỉ muốn đọc và giải thích Kinh Thánh một cách lựa lọc theo sở thích của mình để trình bày cho thế gian một hình ảnh Chúa Giêsu ngọt ngào, dịu hiền, được mọi người chấp nhận, mà quên đi những đòi hỏi hy sinh do Chúa đề ra cho các môn đệ, hoặc quên rằng phúc âm là một lưỡi gươm chia cắt và là ngọn lửa thiêu đốt. Sự kiện trên đây tại Đức, Thụy Sĩ hoặc tại Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu càng cho thấy tính chất thời sự của bài tin mừng Chúa Nhật thứ Sáu thường niên này. Trước mặt các thủ lãnh dân Do Thái, Chúa Giêsu có vẻ là một người cách mạng đến phá đổ cơ chế luật lệ Môi-se và truyền thống. Ngài làm bạn với kẻ tội lỗi, ăn uống với những người thu thuế, và thay vì ném đá người đàn bà ngoại tình, Ngài lại tha thứ cho bà. Ngoài ra, để làm việc bác ái, Ngài không ngại vi phạm luật về ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giêsu thanh minh với các môn đệ rằng, các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Chúa Giêsu hủy bỏ thái độ vụ luật, sự giữ luật theo hình thức bề ngoài và thiết lập một lối sống đạo nội tâm sâu xa, một tâm đạo đòi mỗi người phải chọn lựa tuân giữ luật Chúa một cách quyết liệt, không phải chỉ tuân giữ luật bề ngoài, vụ hình thức, nhưng là tuân phục từ nội tâm với tất cả ý chí của mình. Ngài đi xa hơn những điều luật cũ đòi hỏi. Các con đã nghe nói với người xưa rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo các con, hễ ai nhìn xem một phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Chính vì thế, phúc âm của Chúa thật là yêu sách, đòi hỏi mỗi người phải dấn thân một cách quyết liệt và không để cho ai được an nghỉ, hài lòng với lối sống đạo hời hợt bên ngoài. Không phải những kẻ nói, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha trên trời. Không phải sự đường mật hóa tin mừng, hoặc sự thích ứng luật Chúa và giáo hội với những yếu đuối của con người là con đường dẫn tới ơn cứu độ, nhưng là sự tận hiến, hy sinh hoàn toàn cho tình yêu Thiên Chúa. Nhiều khi lối sống đạo hời hợt, thiếu lòng mến và thiếu chiều sâu của một số tín hữu Kitô làm cho người ta có cảm tưởng Kitô giáo là một mớ luật lệ luân lý và tín điều không hiểu, khó được con người thời đại chấp nhận. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở và thức tỉnh mọi người, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba, 11 tháng 2 vừa qua là ngày thế giới chống nạn bắt trẻ em tham gia vào các cuộc chiến. Nhưng đáng buồn thay, trên thế giới hiện nay vẫn còn hơn 250.000 trẻ em bị buộc phải cầm súng chiến đấu tại các mặt trận đỏ lửa ở Syria hay giữa các cuộc giao tranh bị thế giới quên lãng ở Nam Sudan hoặc Cộng hòa Trung Phi bên Phi Châu. Nhân ngày này, Liên hiệp Italia chống tệ nạn dùng trẻ em trong chiến cuộc đã khánh thành trang mạng mới mang tên www.bambinisoldato.it, một trang mạng hoàn toàn dành cho tình trạng khẩn trương của tệ nạn này với mục đích khích lệ dư luận quần chúng và các cơ cấu tổ chức quốc tế tạo áp lực để các quốc gia đi đến chỗ chuẩn y hiến chương Liên hiệp quốc về vấn đề này, đã có hiệu lực từ năm 2002. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Marco Rotelli, Tổng thư ký tổ chức Intersos thuộc Liên hiệp Italia chống nạn dùng trẻ em trong chiến cuộc, nhận định rằng, chúng ta gọi các trẻ em này là binh sĩ trẻ con, nhưng cũng có thể gọi chúng là những trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang. bằng cách này hay cách khác, các em bị đưa vào chiến cuộc, trực tiếp hay gián tiếp chiến đấu trong hàng ngũ quân chính quy hay quân du kích. Nói như thế để quý vị hiểu rằng, trong số các trẻ em này, có rất đông các trẻ nữ bị dùng vào nhiều mục đích khác, trong đó có cả lạm dụng tính dục. Có rất nhiều cách để buộc trẻ em tham chiến, nhưng cách thông dụng nhất là bắt cóc trẻ em. Cũng có các nhóm rủ rê hay dọa dẫm người lớn để bắt các em phải theo họ. Chúng tôi đưa ra con số 250.000, nhưng đó chỉ là các trường hợp đã được kiểm chứng. Trên thực tế, con số trẻ em tham chiến có thể cao hơn nhiều. Ngay chỉ tại Cộng hòa Trung Phi, một thực tại thời sự hơn cả, con số trẻ em tham gia vào cuộc chiến tại đây đã là trên 6.000. Tại Syria và Nam Sudan, chỉ kiểm sơ cũng đã lên tới hàng chục ngàn em. Một thí dụ cụ thể, trong các cuộc đụng độ dữ dội dạo Giáng sinh vừa qua, một trụ sở thiền nguyện của chúng tôi ở Nam Sudan đã bị tàn phá bởi các chiến binh trẻ con, những thiếu niên bị bổ sung vào quân ngũ để chống lại các cuộc tấn công của binh sĩ chính quy. Điều này xảy ra chính là vì các nhóm phiến quân biết rằng dù có bị bắt giữ đi nữa, người ta cũng không thể trừng phạt các trẻ em này. Mới đây, chúng tôi cũng được tin là trong tháng Giêng vừa qua, chính quyền Myanmar đã thành công trong việc buộc các binh đoàn trả về đời sống dân sự khoảng 100 trẻ em tham chiến vừa nam vừa nữ. Đây thật là một điều tốt, nhưng lại mở ra một vấn đề mới, đó là làm sao để hội nhập các em vào đời sống dân sự sau những kinh nghiệm hãi hùng mà các em đã phải sống hay đã chứng kiến. Việc hội nhập trở lại các em vào đời sống dân sự vì thế trở nên rất khó khăn. Cần phải hoạch định một chương trình bảo trợ các em trong tiến trình này, một tiến trình thật khó khăn và cần nhiều thời gian. Mặt khác, trong số 153 quốc gia đã chuẩn nhận quy ước chống tệ nạn trẻ em tham chiến, vẫn có nhiều nước vi phạm quy ước trên thực tế, chẳng hạn như Cộng hòa Trung Phi, Liban, Pakistan hay Somalia. Tin tức mới nhất gần đây cho biết, tại Cộng hòa Trung Phi, trong 2 tháng vừa qua, đã có ít nhất 133 trẻ em bị giết hay bị tàn tật suốt đời. Tại Boali, nằm về mạng Tây Bắc thủ đô Bangui, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới cho biết, cứ 4 nạn nhân chết trong chiến cuộc tại đây, có một người là trẻ em.
Một cuộc biểu tình của phong trào nông dân không ruộng đất Brazil tại thủ đô Brasilia đã biến thành một cuộc xung đột giữa đoàn người biểu tình và các lực lượng an ninh cảnh sát hôm thứ Tư 12 tháng 2 vừa qua. Brasilia là một trong những thành phố chính của Brazil sẽ đón tiếp các cuộc tranh tài bóng đá thế giới khai mạc vào tháng 6 tới đây. Trong các tuần vừa qua, Brazil đã phải đối diện với nhiều vụ biểu tình bạo động tại 2 tỉnh Rio de Janeiro và São Paulo, phản đối việc gia tăng giá vé xe buýt và phí tổn quá cao của việc tổ chức giải bóng đá thế giới. Hồi thứ Năm tuần trước, trong một cuộc biểu tình ở Rio, đã có 5 người bị thương và một chuyên viên thu hình của một đài truyền hình bị thiệt mạng. Thường thì các cuộc biểu tình của phong trào nông dân không ruộng đất đều diễn ra trong ôn hòa, nhưng hôm 12 tháng 2, đoàn người biểu tình đã bị cảnh sát tấn công bằng lựu đạn cay và bắn đạn cao su để tìm cách giải tán, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Trước đó, khoảng 700 trẻ em con cái dưới nông dân đã chiếm trọn tầng trệt của Bộ Giáo dục Quốc gia để yêu cầu mở ra nhiều trường học hơn tại các vùng thôn quê. Trong tuần này, nông dân không ruộng đất kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào với một đại hội nhóm tại Brasilia. Đại hội có mục tiêu tìm cách thăng tiến một mẫu gương cải cách điền địa mới thay cho công cuộc cải cách cũ đang bị tê liệt. Đại hội trước đây của phong trào được tổ chức hồi năm 2007. Phong trào nông dân không ruộng đất Brazil ra đời hồi năm 1984 và là phong trào xã hội đầu tiên tại đây. Phong trào chuyên áp dụng chiến lược chiếm các đất đai bị bỏ hoang của các đại điền chủ, chia cho các nông dân không có ruộng đất để cày cấy sinh nhai. Brazil là quốc gia có rất nhiều nông trại lớn với nhiều đất đai bị bỏ hoang, trong khi nhiều nông dân nghèo lại không có đất đai sinh sống. Cho đến nay, phong trào đã giúp cho khoảng 350.000 gia đình có ruộng đất cày cấy.
Trong tuần qua, tổ chức Reporters Sans Frontières, ký giả không biên giới, đã công bố báo cáo thường niên về tự do báo chí, trong đó tổ chức nhấn mạnh rằng Pakistan vẫn là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các ký giả, đặc biệt là tại tỉnh Baluchistan. trong năm 2013 đã có 7 ký giả bị sát hại trong khi thi hành nghề nghiệp tại Pakistan, sau Syria với 10 người, Iraq 10 người và Philippines với 8 người. Tổ chức nhấn mạnh đến ý chí xấu của nhà cầm quyền Pakistan trong việc dẫn độ các thủ phạm ra trước công lý. Chính quyền dường như bất lực trước các nhóm vũ trang như Taliban, các nhóm thánh chiến Jihad và cả trước quân đội, thường được các chuyên viên quan sát quốc tế mệnh danh là chính quyền trong chính quyền. Các cơ quan an ninh Pakistan, nhất là cơ quan mật vụ, vẫn thường bị cáo buộc tội sách nhiễu bạo hành dân chúng, đặc biệt là bắt cóc và thủ tiêu các thành phần đối lập. Một số ký giả cũng đã là nạn nhân, chẳng hạn như ký giả Riaz Baloch, bị bắt cóc, giam hãm và tra tấn trong 2 tháng vì tội đã đăng một phóng sự về một nhân vật thân cận chính quyền có dính líu đến các vụ cướp bóc xe cộ. Ông cho biết là đã bị giải đến một vùng núi, bị tra tấn và công khai về tội tại sao lại đăng tin ấy. Trong Hiến chương Quốc gia Pakistan, điều khoản số 19 đảm bảo quyền tự do báo chí, nhưng lại cấm phạm thượng Hồi giáo và cấm vi phạm đến an ninh quốc gia.
Đầu tuần qua, tổ chức thiện nguyện Human Rights Watch, quan sát quyền con người, đã kêu gọi thẩm quyền 2 nước Maroc và Tây Ban Nha hãy chấm dứt thái độ đối xử tệ hại đối với những người di dân đến từ các nước vùng Nam sa mạc Sahara. Trong một tài liệu dài 79 trang được công bố hôm thứ Hai mùng 10 tháng 2 ở Rabat bên Maroc, tức là vài ngày sau một thảm kịch mới xảy ra tại vùng biên giới Maroc và Ceuta, khiến cho 9 người di dân lén lút chết thảm khi tìm cách lẻn vào Ceuta. Tài liệu nhận định rằng, về phía Maroc đã có một vài nhượng bộ trong cách đối xử với người tị nạn lén lút kể từ tháng 9 năm ngoái 2013, khi một chính sách di dân và tị nạn mới được chính thức loan báo. Các vụ trục xuất người di dân tị nạn trả lại Algeria dường như đã ngưng lại. Nhưng vẫn còn những bạo hành đối với những người di dân tụ tập tại biên giới 2 lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha trong nước Maroc là Melilla và Ceuta. Bà Katia Sanmi, một nhân vật cao cấp trong tổ chức quan sát quyền con người, tuyên bố, chúng tôi mong rằng chính quyền Maroc chỉ thị rõ ràng cho các lực lượng an ninh thuộc quyền biết những quyền lợi của người di dân và đề ra những biện pháp chặt chẽ để loại bỏ mọi hành vi bạo lực. Hướng về các lực lượng an ninh Tây Ban Nha, tổ chức quan sát quyền con người mạnh mẽ phê bình việc sử dụng bạo lực thái quá trong khi tìm cách đẩy lui người tị nạn muốn vào Ceuta và Melilla là những biên giới ngăn cách Phi Châu và Âu Châu trên đất liền. Theo tin tức chính thức, hiện nay có khoảng 30.000 người di dân lén lút đang tạm trú trên lãnh thổ Maroc để chờ đợi cơ hội lọt vào lãnh thổ Âu Châu hoặc bằng đường bộ qua 2 cửa ngõ Ceuta và Melilla hoặc bằng đường biển có nhiều nguy hiểm hơn. Để tìm một giải pháp cho vấn đề, chính quyền Rabat đã tung ra chiến dịch hợp pháp hóa ngoại thường người di dân trong năm 2014 này. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đã có hơn 10.000 đơn xin hợp thức hóa được nộp tại văn phòng liên hệ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chiếc hào quang quá mắt.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 20 giờ 14 phút tối ngày 7 tháng 2 vừa qua, Thế vận hội mùa đông lần thứ 22 đã khai diễn tại sân vận động Fish của thành phố Sochi bên Nga. Tuy có sự tham dự của 40 vị lãnh đạo thế giới, nhưng người ta thấy nhiều ghế trống trên khán đài danh dự vì sự vắng mặt của nhiều nhân vật quan trọng như Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, Tổng thống François Hollande của Pháp, Tổng thống Joachim Gauck và Thủ tướng Angela Merkel của Đức, Thủ tướng David Cameron của Anh Quốc, v.v. Tổng thống Vladimir Putin đã bước trên cầu thang trải thảm đỏ để đến trước máy ghi âm tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Tiếp theo đó là cuộc trình diễn ca nhạc cảnh kéo dài 2 giờ, vinh danh lịch sử và nền văn hóa Nga, từ mẫu tự Cyrillico cho tới Nga hoàng Phêrô cả. Từ vũ điệu cổ điển cho tới các nhân vật văn hóa với Dostoevsky và Chagall, từ ca đoàn của Hồng quân Nga cho tới các bài hát dân gian. Chương trình được hướng dẫn bởi một bé gái bay được kéo bởi một con diều lớn trên các nốt nhạc đệm của ông hoàng Igor. Các màu trắng, xanh da trời và màu đỏ trang hoàng các khán đài, quốc ca do ca đoàn của Đan viện Chúa Hiển Linh Moscow hát mở đầu cuộc diễn hành của các đoàn lực sĩ thuộc 88 nước tham dự. Pháo bông muôn màu trang điểm và soi sáng cho bầu trời Sochi trong bầu khí lễ hội thể thao. Cho tới nay, Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 đã là Thế vận hội đắt nhất lịch sử, với các chi phí xây cất lên tới 55 tỷ Mỹ Kim, mắc hơn Thế vận hội Bắc Kinh 2008 6 tỷ. Chỉ nội đường xe lửa nối liền Sochi và Krasnaya Poljana, nơi có các cuộc thi trượt tuyết, đã chiếm mất 8 tỷ Mỹ Kim, hơn tổng chi phí của Thế vận hội Vancouver hồi năm 2010. Ông Gianfranco Casper, Chủ tịch Liên hiệp Trượt tuyết Quốc tế cho biết, ban đầu các chi phí dự trù chỉ là 12 tỷ Mỹ Kim, nhưng đội trong năm ngoái đã vọt lên 55 tỷ, và 18 tỷ biến mất trong túi của các quan chức. Thế mới biết tệ nạn gian tham hối lộ tại Nga hiện nay trầm trọng chừng nào. Trong khi đó, ngay trong mùa đông, dân nghèo tại nhiều thành phố nhỏ và làng mạc vẫn không có điện nước và lò sưởi. Đối với cuộc sống khổ sở của họ, các chi phí cho Thế vận hội mùa đông Sochi là những phí phạm quá trớn của chính quyền Putin. Nhưng chưa hết, Thế vận hội Sochi cũng là dịp để giới truyền thông lôi kéo sự chú ý của thế giới trên quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Nga. Ông Alexei Polukhin của Nhật báo Novata Gazeta và ông Abdullah Duduev, giám đốc Nguyệt San Dost Chechenia, cũng như ông Alexei Sidorenko, chuyên viên truyền thông xã hội cho biết về tự do báo chí, thì Nga đứng hàng thứ 148 trên 179 nước. Kể từ khi Tổng thống Putin trở lại nắm quyền từ năm 2012 tới nay, có nhiều luật mới đàn áp giới báo chí. Chính quyền Kremlin tìm cách ngăn chặn một ít nhật báo có khuynh hướng độc lập còn hoạt động bằng cách kiểm soát các chương mục của những người có cổ phần, gây khó dễ và bắt buộc họ thôi trợ giúp kinh tế cho các nhật báo này. Tình trạng này khiến cho ít người trẻ chọn nghề báo chí, vì nó là một nghề quá nguy hiểm. Ngoài ra, luật của Nga do Tổng thống Putin ký hồi tháng 6 năm ngoái, kỳ thị các lực sĩ đồng phái, cũng khiến cho dư luận quốc tế phản đối. Sự phẫn nộ đã khiến cho 27 nhà đoạt giải Nobel trên thế giới viết thư ngỏ phản đối và yêu cầu Tổng thống Nga thu hồi luật kỳ thị này. Thư ngỏ đã được đăng trên nhật báo độc lập, biến nó trở thành vụ tranh luận quốc tế. Trước các phản ứng tiêu cực và các chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Putin đã tuyên bố Thế vận hội mùa đông Sochi sẽ tiếp đón tất cả các lực sĩ và mọi du khách viếng thăm. Thêm vào đó còn có vấn đề ô nhiễm môi sinh, lệnh cấm biểu tình và nguy cơ của các cuộc khủng bố, khiến cho Thế vận hội Sochi trở thành nỗi âu lo, mặc dù chính quyền Moscow đã huy động một lực lượng rất hùng hậu để bảo đảm an ninh cho các lực sĩ và du khách tham dự. Giáo sư Antonio Lombardo, dạy môn thể thao tại Đại học Tor Vergata, Roma, cho biết, ngay từ đầu các thế vận hội đã không bao giờ chỉ là biến cố thể thao thuần túy, mà đã luôn luôn bị chính trị hóa hay bị lèo lái để phục vụ các ý thức hệ. Đó đã là trường hợp Thế vận hội Berlin năm 1936 mà nhà độc tài Hitler dùng để quảng cáo và đánh bóng cho chủ nghĩa Đức Quốc xã. Nhưng nền tảng của Thế vận hội vẫn là chủ trương hòa bình, tình huynh đệ và bất bạo động. Vì Thế vận hội đã nảy sinh là để bảo đảm hòa bình. Và thể thao có thể là các nhịp cầu đối thoại và giải trừ giá băng như trận đấu bóng bàn giữa hai đội Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và cũng xảy ra các vụ tẩy chay như Thế vận hội Moscow năm 1980, Thế vận hội Los Angeles năm 1984. Và rất tiếc, Thế vận hội cũng bị lạm dụng như loa phóng thanh cho phong trào khủng bố như đã xảy ra tại München bên Đức năm 1972 với vụ tổ chức Palestine bắt cóc và ám sát vài lực sĩ Israel. Lần này với tình hình không mấy sáng sủa tại Nga, kinh tế không nhấc cánh được, khiến Nga phải nhập cảng mọi sự. Có người cho rằng Tổng thống Putin hết sức gồng mình bỏ ra 55 tỷ Mỹ Kim để chứng minh cho thấy Nga bắt đầu tái chiếm lại địa vị cường quốc như trước kia. Không biết tương lai nước Nga có thật sự sáng sủa không, nhưng chiếc hào quang giá 55 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Putin đội cho mình trong Thế vận hội Sochi thật quá mắc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ bảy do Hồng Ngọc trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Cộng hòa Tiệp gia tăng các sáng kiến mục vụ để chuẩn bị các tín hữu lãnh nhận các bí tích và tích cực tham gia phụng vụ. Vatican, hôm qua lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ riêng 30.000 người đính hôn. Ngài nhắn nhủ họ đừng chiều theo thứ văn hóa tạm thời, nhưng hãy vun trồng sự lịch sự, biết ơn và tha thứ, và nhất là để cho Chúa hiện diện trong đời sống chung. Washington, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, tố giác cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông ở mức độ chưa từng có. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.